Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa Ngày Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 1 từ câu 26 đến câu 38. Khi ấy thiên thần Gabriel được Chúa sai đến một thành xứ Galilea tên là Nazareth, đến với một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse thuộc chi họ David. Trinh nữ ấy tên là Maria. Thiên thần vào nhà trinh nữ và chào rằng: Kính chào trinh nữ đầy ơn phước, Thiên Chúa ở cùng trinh nữ. Nghe lời đó, trinh nữ rất bối rối và tự hỏi lời chào đó có ý nghĩa gì. Thiên thần liền thưa: Maria đừng sợ, vì đã được ơn nghĩa với Chúa. Này trinh nữ sẽ thụ thai, hạ sinh một con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao trọng và được gọi là Con Đấng Tối Cao. Thiên Chúa sẽ ban cho người ngôi báu David tổ phụ người. Người sẽ cai trị đời đời trong nhà Gia-cóp và triều đại người sẽ vô tận. Nhưng Maria thưa với thiên thần: Việc đó xảy ra thế nào được vì tôi không biết đến người nam? Thiên thần thưa: Chúa Thánh Thần sẽ đến với trinh nữ và uy quyền Đấng Tối Cao sẽ bao trùm trinh nữ. Vì thế, Đấng trinh nữ sinh ra sẽ là Đấng Thánh và được gọi là Con Thiên Chúa. Và này Isabe, chị họ trinh nữ cũng đã thụ thai con trai trong lúc tuổi già, và nay đã mang thai được 6 tháng, người mà thiên hạ gọi là son sẻ. Vì không có việc gì mà Chúa không làm được. Maria liền thưa: Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời thiên thần truyền. Và thiên thần cáo biệt trinh nữ. Quý vị và các bạn thân mến, bài tường thuật về biến cố truyền tin cho Đức Maria được viết song song với bài tường thuật về cuộc truyền tin cho ông Zacharia. Câu chuyện âm thầm xảy ra ở làng Nazareth nhỏ bé, một địa danh chưa hề được Cựu Ước nhắc đến. Tuy nhiên, tác giả Luca vẫn gọi đó là một thành để nói lên sự quan trọng tương tự với các địa danh khác như Bethlehem, Capernaum hay Nain. Sứ mệnh của ngôi lời Thiên Chúa được mô tả giống như sứ mệnh của vị Messia, chiếu theo những lời sấm ngôn trong Cựu Ước. Sứ mệnh đó cũng chính là sứ mệnh của người con tuyệt hảo của Thiên Chúa. Đức Maria được giới thiệu là một trinh nữ thụ thai mà vẫn còn đồng trinh, là dấu chỉ về sự độc nhất và huyền bí của ngôi lời Thiên Chúa. Trên pháp lý, Đức Maria đã đính hôn với Thánh Giuse và hai người chưa về chung sống với nhau. Vì theo phong tục Do Thái, sau một thời gian, người chồng mới rước vợ về nhà mình. Khi nghe sứ thần nói lời chào đấng đầy ơn phúc, Đức Maria rất bối rối, vì lời chào của sứ thần khiến Đức Maria linh cảm về một sứ mệnh hết sức đặc biệt được ủy thác cho mình. Tuy nhiên, Đức Maria không sợ hãi như ông Zacharia, nhưng băn khoăn suy nghĩ và cố tìm hiểu ý nghĩa lời nói của sứ thần về mầu nhiệm đang được mặc khải một cách bất ngờ. Cũng giống như ông Zacharia, Đức Maria đặt vấn đề. Tuy nhiên, ông Zacharia biểu lộ sự hoài nghi, còn Đức Maria đặt vấn đề với lòng tin. Kế đó, sứ thần đáp lời Đức Maria rằng, uy quyền Đấng Tối Cao sẽ bao trùm trinh nữ. Trong Cựu Ước, kiểu nói này nhắc lại đám mây về sự hiện diện của Đức Chúa. Ở đây, việc này ám chỉ Đức Maria thụ thai hoàn toàn do quyền năng Chúa Thánh Thần. Đức Maria trả lời sứ thần rằng: Này tôi là tôi tớ của Thiên Chúa. Đây là thái độ tin kính và yêu mến hơn là khiêm tốn. Vì trong Kinh Thánh, được làm tôi tớ của Thiên Chúa là một vinh dự. Bài Tin Mừng cũng nhắc đến ngai vàng vua David. Tước hiệu này gợi cho chúng ta nhớ đến lời hứa của ngôn sứ Nathan với vua David trong chương 7, sách Samuel quyển thứ 2 rằng: Một người con sẽ được sinh ra, và người con đó sẽ trị vì trên ngai vàng David đến muôn đời. Trong biến cố truyền tin cho Đức Maria, sứ thần trấn an đừng sợ và cẩn trọng loan báo về sứ điệp trọng đại: Mẹ sẽ cưu mang con đấng tối cao. Lời đáp trả của Đức Maria với sứ thần Gabriel không nhằm phản đối mệnh lệnh của Thiên Chúa, nhưng đúng hơn là để thắc mắc, và điều đó khiến sứ thần giải thích rõ hơn về vai trò của Chúa Thánh Thần. Hơn nữa, sứ thần Gabriel đã dùng sự kiện bà Elizabeth thụ thai trong lúc tuổi già làm dấu hiệu cho thấy quyền năng và kế hoạch của Thiên Chúa trong lịch sử nhân loại. Sứ thần khẳng định, đối với Thiên Chúa không có gì là không thể xảy ra. Thiên Chúa đã làm những điều lạ lùng nơi cuộc đời của Đức Maria. Thiên Chúa đã gìn giữ mẹ vô nhiễm nguyên tội, sau đó cho làm mẹ của đấng cứu thế bởi quyền năng Thánh Thần. Sau này còn cho mẹ đặc ân lên trời cả hồn lẫn xác. Nhờ đó, Đức Maria đã trở thành người cộng tác tích cực vào sứ mạng cứu thế của Đức Giêsu. Giáo hội tuyên dương mẹ là nữ vương trời đất. Đó chính là lý do lời chuyển cầu của mẹ trước tòa Thiên Chúa rất có giá trị. Hôm nay, cùng với toàn thể giáo hội, chúng ta cử hành lễ Đức Maria Mân Côi. Trước đây, ngày lễ này được gọi là ngày lễ Đức Mẹ Chiến Thắng, vì nhờ việc lần chuỗi kinh Mân Côi mà đội quân của người Kitô giáo đã chiến thắng người Hồi giáo Thổ Nhĩ Kỳ tại vịnh Lepanto vào ngày 7 tháng 10 năm 1571. Khi suy gẫm về ý nghĩa của mầu nhiệm kinh Mân Côi hay về cuộc đời của Đức Maria, chúng ta suy gẫm vẻ đẹp của kinh Mân Côi, về các ân huệ cao quý mà Thiên Chúa tặng ban cho mẹ. Tuy nhiên, vẻ đẹp và sự cao quý đó không dừng lại trong dáng vẻ bên ngoài, nhưng ẩn giấu ngay dưới những khó khăn, đau khổ nơi cuộc sống trần gian. Bài Tin Mừng hôm nay cho chúng ta bước vào khởi đầu của hành trình đầy gian nan của Đức Maria trên dương thế, khi mẹ chấp nhận cộng tác với Thiên Chúa trong kế hoạch cứu độ của Ngài. Kể từ đây, mẹ sẽ bắt đầu một hành trình mới trong sự tín thác vào quyền năng của Thiên Chúa trước mọi hiểm nguy, trước mọi khó khăn trong cuộc sống của mình. Nếu chúng ta tìm hiểu kỹ, thì sẽ thấy cuộc đời của mẹ gặp rất nhiều thử thách và khó khăn. Truyền thống Kitô giáo đã đúc kết thành 7 sự thương khó của Đức Mẹ. Tất cả những điều đó nhằm diễn tả Đức Maria đã hết lòng tuân phục thánh ý Thiên Chúa. Trong các mùa ngắm kinh Mân Côi, chúng ta có được bản tóm tắt những sự kiện nổi bật về cuộc đời và sứ mạng của Đấng Cứu Thế gắn liền với cuộc đời của Đức Maria. Lời kinh Mân Côi nhờ đó trở thành lời kinh của Tin Mừng, lời kinh của Tân Ước và là lời kinh của toàn thể giáo hội tại thế, không ngừng dâng lên ngợi khen Thiên Chúa qua và nhờ Đức Trinh Nữ Maria. Chúng ta cũng dám tin nhận rằng, khi cùng với toàn thể giáo hội kêu cầu lên Đức Trinh Nữ, chúng ta sẽ được Thiên Chúa nhận lời. Chúng ta hãy siêng năng và không ngừng chạy đến với Đức Trinh Nữ Maria để nhờ mẹ và trong Đức Giêsu chúng ta tôn vinh, chúc tụng và ngợi khen Thiên Chúa muôn đời. Amen.